Lộng Chiều, quyển 7, góc truyện audio.com. Phòng Tử Toàn thật không ngờ ý tưởng mà mình khổ tâm suy nghĩ lại bị Triệu Quốc Đống đón đầu dội cho một gáo nước lạnh. Nhưng sau khi Triệu Quốc Đống cẩn thận đưa ra rồi phân tích tình thế diễn biến của hai năm tới với y thì y cũng hiểu được là hiện giờ không phải thời điểm để bành trướng quy mô. Hiện giờ là lúc chỉ nên nắm bắt tất cả thời gian bán hết tất cả than để thu hồi tài chính. Phải cố gắng hết sức nắm giữ một khoản tài chính thật sung túc trong tay, cố gắng hết sức thu hồi lại tiền hàng, cùng đợi nguồn không khí lạnh đến. Phòng Tử Toàn sùng bái và hết lòng tin tưởng một cách mù quáng với các phân tích và phán đoán của Triệu Quốc Đống. Y không giống những người khác còn muốn đề xuất ý kiến tranh luận với hắn rồi sau một lúc lâu lại còn muốn đưa ra ý kiến phân tích của bản thân mình. Y hoàn toàn tin tưởng chắc chắn vào Triệu Quốc Đống bởi tất cả những gì y muốn làm đều là được một tay Triệu Quốc Đống đưa tặng. Từ mở nhà máy gạch cho đến phát triển với một mỏ than nhỏ ở khu Nội Mông bên này, mỗi một bước đi Triệu Quốc Đống đều ủng hộ y một cách toàn diện, từ bày mưu tính kế cho đến giúp đỡ về tài chính. Có thể nói, không có Triệu Quốc Đống, Phòng Tử Toàn y bây giờ chỉ có thể làm một thanh niên với hai bàn tay trắng nằm chờ người ta xếp việc cho ở cái nhà máy dệt đã phá sản. Triệu Quốc Đống bày mưu cho Phòng Tử Toàn chính là hiện giờ tập trung toàn lực làm tốt quan hệ với chính quyền địa phương và các ngân hàng. Đợi cho đến lúc kinh tế năm sau xuống dốc và tạo ra manh mối thì tất nhiên sẽ có những mỏ than không thể đứng vững được trước đòn tập kích của trận phong ba này mà rơi vào khốn cảnh. Mà chính quyền địa phương và các ngân hàng vì thành tích và các khoản vay của mình tất nhiên sẽ áp dụng một số biện pháp. Nhất là những mỏ khai khoáng mới thành lập trong khoảng 2 năm gần đây, bỗng gặp phải khốn cảnh này thì nhất định là khó có thể chống đỡ nổi. Lúc này, có sự ủng hộ từ chính quyền và các ngân hàng địa phương, Quốc Toàn Năng Nguyên, công ty năng lượng Quốc Toàn, hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội thành con rắn nuốt voi mà phát triển. Đương nhiên, điều này cũng phải cần đến sức ủng hộ về mặt tài chính khá là sung túc. Cho nên Triệu Quốc Đống mới phải đề xuất là trong năm nay ra sức thu hồi các khoản tiền. Đồng thời tích cực qua lại giao hảo với các ngân hàng, cố gắng giành được sự ủng hộ lớn nhất của các bên tài chính. Thời gian của Lôi Hướng Đông cũng khá là nhanh. Đảm nhận chức trách ở Cục Ổn định Tài chính Tín dụng chính là đánh giá tính phiêu lưu của cả một hệ thống tài chính tín dụng. Giai đoạn trước các bài viết của Lôi Hướng Đông liên tục giành được sự coi trọng nhất định của cao cấp trung ương. Mà cùng với những dao động kịch liệt từ thị trường hối đoái Thái Lan, bầu không khí lạnh lẽo dày đặc này đã khiến các cơ quan hữu quan trung ương luôn chú ý đến thị trường tài chính Đông Nam Á cảnh giác cao. Trước mắt tốc độ kinh tế của Trung Quốc phát triển rất lớn, và có sự ỷ lại vào xuất khẩu ra bên ngoài ở thị trường Đông Nam Á. Thậm chí thị trường Nhật Hàn đã bị ảnh hưởng bởi cơn lốc tài chính cho nên kinh tế trong nước đã không thể tránh khỏi tình trạng tụt dốc. Mà thị trường tài chính dung chuyển tất nhiên cũng khiến cho các cơ quan giám sát tài chính trong nước tăng cường co cụm sức mạnh để phòng ngừa nguy cơ xâm nhập tài chính của các quốc gia bên ngoài. Điều này, góc truyện audio.com. Tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ hệ thống tài chính trong nước nhanh chóng co cụm lại, sẽ khiến cho kinh tế thực thể không bị rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí, nhất là kinh tế tư doanh không có chính sách ủng hộ mà có thể lâm vào khốn cảnh. Cho nên phòng ngừa chu đáo có vẻ khá là quan trọng. Điều Lôi Hướng Đông gia nhập Cục Ổn định Tài chính Trung ương cũng chính là thái độ và nhận thức tương đồng của Trung ương đối với quan điểm của Lôi Hướng Đông. Làm sao có thể tối đa hóa khả năng hóa giải nguy cơ và sự phiêu lưu của nguồn không khí lạnh mang tới tài chính trong nước, đồng thời lại tối đa hóa khả năng tiêu giảm ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế thực tế. Đây là đối sách mà trước mắt lãnh đạo Trung ương cao cấp cần nghiên cứu. Trong các bài tham luận của Lôi Hướng Đông y cũng đề cập tới việc thử nghiệm mà cả nước vẫn mong chờ trên thị trường tài chính quốc tế mà y và Triệu Quốc Đống đã từng thảo luận qua, chủ yếu là tiến hành đầu cơ giao dịch hàng hóa kỳ hạn trên thị trường quốc tế. Ví dụ như doanh nghiệp Chu Giã tại Hồ Nam đã tiến hành giao dịch kỳ hạn kim loại màu tại thị trường London. Mà hắn đã hoàn toàn tra ra một số vấn đề ở doanh nghiệp này, đã đưa đến một số chú ý của các cơ quan hữu quan. Triệu Quốc Đống cũng loáng thoáng đề cập tới vấn đề Hong Kong với Lôi Hướng Đông. Ngày mùng 1 tháng 7 là thời điểm chúc mừng Hong Kong trở về với đất nước. Nhưng trong ấn tượng của hắn, cơn bão tài chính châu Á cũng đại khái chính là bắt đầu diễn biến trở thành một cơn lốc thực sự, một nguy cơ ở ngay chính thời điểm đó. Hong Kong không thể tránh né được trở thành một tiêu điểm trong trận bão đó. Phá hủy kinh tế Hong Kong và lòng tin của người Hong Kong, đối với những kẻ chỉ chăm chăm suy nghĩ đến lợi ích của vốn lưu động và đầu cơ quốc tế thì có lẽ không quan trọng gì, nhưng lại là một cơ hội sát phạt mọi người đối với những chính khách có cái nhìn thiên lệch với Trung Quốc. Bọn họ đương nhiên vui vẻ nhìn thấy cảnh Hong Kong sau khi trở về với Trung Quốc lại trở nên rối loạn. Bọn họ sẽ lấy đó mà công kích năng lực quản lý của chính phủ Trung Quốc. mà điều này thì chính phủ Trung Quốc tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được. Làm sao có thể tăng cường liên hệ với Hong Kong và kết nối ý thức phòng bị ở Hong Kong, bao gồm cả ý thức chống cự phiêu lưu của chính phủ Hong Kong và Cục Quản lý Tài chính cùng với dân chúng. Bọn họ hiểu được rằng cơn lốc tài chính có thể đến bất cứ lúc nào sẽ mang lại ảnh hưởng thật lớn đến cuộc sống của bọn họ. Điều này cũng cần thận trọng suy xét. Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác này. Tuy rằng chính bản thân mình không có cách nào đi ngăn cơn sóng dữ cả, nhưng thông qua ảnh hưởng ở các phương diện sẽ uốn nắn, tiêu giảm và hóa giải phần nào tác dụng tiêu cực này nọ có thể xảy ra cho quốc gia sau này. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Mặc kệ là như thế nào, ít nhất là mình coi như đã đóng góp sức lực vì đất nước này. Đương nhiên, hắn lại càng hy vọng bản thân mình có thể mau chóng đứng ở một vị trí cao đủ để có thể cảm thụ được niềm khoái cảm và cảm giác tự hào khi ngăn cơn sóng dữ. Thông qua Thái Chánh Dương tác động đến chính sách năng lượng của nhà nước để sau này kinh tế Trung Quốc sẽ không chịu cảnh gò ép bởi nguồn năng lượng eo hẹp. Thông qua Lôi Hướng Đông tác động đến ngân hàng, trước hết làm tốt phòng bị, giảm bớt sức tấn công của cơn lốc tài chính châu Á đối với. Góc truyện audio.com, kinh tế của Trung Quốc bao gồm cả Hong Kong và cả Trung Quốc lục địa. Trước mắt Triệu Quốc Đống dường như chỉ có thể làm được hai điều này. Những chuyện khác, kể cả là hắn có tâm muốn làm một điều gì đó thì cũng chẳng ai tin tưởng cả. Tâm trạng đang tốt của Triệu Quốc Đống lại bị cuộc điện thoại bất ngờ lập tức biến thành vô cùng khó chịu. Quần chúng ở xã Đông Nam tập trung phát sinh xung đột tay chân trên quy mô nhỏ với công ty phụ trách xây dựng là công ty Hoành Lâm. May mắn là đảng ủy và chính quyền xã Đông Nam và đảng ủy khu ngoại thành cùng với phòng công an huyện đã tham gia kịp thời. Tạm thời đã khống chế được cục diện cũng không có thương vong gì. Chỉ có điều công trình xây dựng của mấy xí nghiệp sản xuất đã bị gián đoạn toàn bộ. Đường Diệu Văn đã đến hiện trường. Triệu Quốc Đống nghe Đường Diệu Văn trình bày tình hình qua điện thoại. Nguyên nhân xảy ra rất đơn giản, vấn đề ô nhiễm ở xí nghiệp chế biến sản xuất cũng là vấn đề mà Triệu Quốc Đống vẫn lo lắng nhất. Xã Đông Nam có nguồn nước uống và mương máng tưới nước của hai thôn, ở ngay bên cạnh bốn xí nghiệp sản xuất. Vừa lúc ở trong thôn có một sinh viên học khoa hóa ở trường đại học trở về quê mới biết khi sau khi xây dựng bốn nhà máy đều là nhà máy sản xuất thì lập tức tuyên truyền cho dân trong xã về khả năng xí nghiệp sản xuất mang ô nhiễm đến cho môi trường. Đương nhiên cũng không tránh khỏi có chút nói ngoa nhưng dân quê khi biết được khả năng ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại nặng thì lập tức bắt đầu hành động thành lập luôn ban quản lý của hai thôn. Mà lại bởi vì đất đai để xây dựng bốn nhà máy này do huyện thống nhất trưng dụng lại do ban quản lý quận mới Hà Đông quản lý. Ở trên huyện cũng vừa giải thích với dân chúng xã Đông Nam, vừa báo cáo các hoạt động xử lý để bảo vệ môi trường cho các cơ quan hữu quan ở huyện. Ngay khi phòng bảo vệ môi trường của huyện còn đang thảo luận vấn đề này, dân chúng không có được câu trả lời rõ ràng và thuyết phục thì dũng mãnh tấn công vào công trường, yêu cầu công ty xây dựng đình chỉ thi công. Mà công ty xây dựng đã sớm ký kết hợp đồng với các xí nghiệp thời hạn công trình tương đối gấp cho nên tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Hai bên lập tức bạo động và xung đột. Cũng may là trong đảng ủy và chính quyền xã Đông Nam cũng vẫn có người chú ý đến tình hình này, tham gia kịp thời cho nên mới có thể hạn chế bớt tình trạng lan tràn ra. Diêu Văn, nếu thế cục đã có thể khống chế được thì có thể cho đồn công an rút lui trước tránh dẫn đến xung đột không cần thiết. Công trường tạm thời đình chỉ thi công. Mặt khác tôi nói bốn ý kiến này. Thứ nhất, văn phòng huyện ủy và đảng ủy công an cùng với ủy ban xây dựng, đảng ủy và ủy ban nhân dân xã Đông Nam thành lập tổ công tác liên hợp đi xuống từng thôn tìm hiểu yêu cầu ý kiến của từng người dân, phải ghi chép tỉ mỉ cẩn thận. Vương Nhị Khải phải đích thân nắm quyền cầm trịch, anh ta am hiểu công tác quần chúng cơ sở, anh ta phải làm tổ trưởng tổ công tác liên hợp này. Thứ hai, yêu cầu phòng bảo vệ môi trường lập tức đưa ra một bản thuyết minh tỉ mỉ về kế hoạch và các phương tiện bảo vệ môi trường và hạn chế ô nhiễm. Phải đưa ra được biện pháp giải quyết ô nhiễm và bảo vệ môi trường để cam đoan sức khỏe của quần chúng sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ ba, yêu cầu nhân dân chọn ra đại biểu, hẹn thời gian tiến hành trả lời thuyết phục một cách. Góc truyện audio.com, thống nhất, thứ tư, cơ quan công an bí mật điều tra, xem trong đó có kẻ có dụng tâm kín đáo cố ý kích động gây rối hay không. Triệu Quốc Đống khôi phục cảm xúc một chút lại không hề biến sắc ra mệnh lệnh tiếp. Công ty Hoành Lâm kia thì không nói làm gì. Anh nói đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện, đình chỉ thi công vô điều kiện. Về phần chủ đầu tư, sẽ do Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách can thiệp. Có công nhân bị thương hay không? Anh nói cho Trương Hoành Lâm biết có người bị thương thì trước hết phải trị thương đã tiền thuốc men do công ty Hoành Lâm của anh ta chi trả trước. Nếu như công ty Hoành Lâm của anh ta thật sự là không chi trả nổi một chút tiền thuốc men đó thì bảo anh ta tới tìm anh, hỏi xem nếu Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm trả trước cho anh ta có được không? Đúng rồi, trước hết phải làm yên lòng tâm tình của quần chúng, hết sức cố gắng không gây ra mâu thuẫn. Cần phải để cho Ủy ban thi công khu ngoại thành và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đông Nam chịu trách nhiệm. Đây không phải là chuyện gì ghê gớm lắm cả. Tôi đang ở trên đường, sắp về đến nơi rồi. Triệu Quốc Đống vừa nhận điện thoại vừa sắp xếp. Nhị Khải, tôi đã nói với Chủ tịch huyện đương rồi. Lập tức thành lập tổ công tác, anh phải làm tổ trưởng. Trọng điểm là tìm hiểu xem ngoài vấn đề ô nhiễm ra dân chúng còn có yêu cầu gì khác nữa không. Tôi luôn cảm thấy e rằng chuyện này không phải đơn thuần chỉ là một vấn đề ô nhiễm thôi đâu. Chuyện đột nhiên bạo phát như thế thường đều là mâu thuẫn đã tồn đọng lại lâu ngày rồi mới có thể như vậy được. Xã Đông Nam tuy rằng thuộc khu vực ngoại thành, nhưng lệch về góc Đông Nam, bình thường cũng không nghe nói có phản ứng gì đáng kể. Lần đầu tiên đột nhiên xảy ra chuyện như thế, phải tập trung coi trọng cao độ. Anh làm bí thư Đảng ủy công an, hẳn là phải có tính mẫn cảm mới được. Lập tức sắp xếp đi. Văn phòng Ủy ban Nhân dân phối hợp với Đảng ủy công an, chú ý thu thập các phương pháp giải quyết tình hình. Trần Lôi, tôi là Triệu Quốc Đống. Chuyện gây trở ngại cho thi công anh phải an bài người âm thầm điều tra, tìm hiểu tình hình rõ ràng. Tìm hiểu xem có đúng đơn thuần do mâu thuẫn oán trách của quần chúng bùng phát ra hay không, hay là có vấn đề khác. Đúng rồi, tôi cảm thấy trong chuyện này hẳn là có người dẫn đầu và cố ý sinh sự. Có oán trách, có bất mãn, có yêu cầu đòi hỏi thì không có vấn đề gì, cứ việc phản ánh. Việc gì cần Đảng ủy và chính quyền giải quyết thì sẽ giải quyết ngay. Nhưng nếu như là có người muốn ở giữa mượn cơ hội mưu lợi riêng hoặc là cố ý kích động gây rối thì đồn công an các anh phải quyết đoán tham gia xét xử, xử lý theo luật. Chú ý tới phương pháp thực hiện. Tôi không nói nhiều, anh là công an kỳ cựu, kinh nghiệm còn phong phú hơn cả tôi nữa. Chuyện này phải phối hợp với bên huyện xử lý cho tốt. Tôi để cho Vương Nhị Khải phụ trách, anh phải phối hợp tích cực. Triệu Quốc Đống buông điện thoại, tựa người vào ghế dựa, ánh mắt trầm tư. Hắn có thể khẳng định đằng sau chuyện này ít nhiều chắc chắn có vấn đề. Dân chúng Hoa Lâm xưa nay thuần phát, đâu có thể đột nhiên vùng lên gây rối gây trở ngại cho thi công chứ. Chỉ sợ là có chút nguyên do thôi. Nhưng hắn ở khu khai phát Giang Khẩu cũng đã quen nhìn sóng to gió lớn, những vấn đề bên trong cũng rất rõ ràng, hắn cũng không sợ gì cả. Bình đến tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Chỉ như thế mà thôi. Nếu những công tác, góc chuyện audio.com này đều thuận buồm xuôi gió thì những cán bộ này cũng không khỏi làm việc thoải mái hơn một chút. Cách chương.